vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 230, em muốn khiếu nại Tần Thủy Giao. Góc truyện audio.com, nhìn thời gian, Đường Kim biết bây giờ là thời gian tan học. Hôm nay là thứ sáu, không có giờ tự học buổi tối. Nói cách khác, hôm nay đưa Tần Thủy Giao về nhà. Đừng giục tới ngay đây. Đường Kim nhận điện thoại, phán nhanh một câu rồi cúp máy. Hung hăng giày vò bộ vị cao mất kia của Tống Oánh vài cái rồi mới lưu luyến rời đi. Trong đám con gái hắn biết chỉ có duy nhất Tống Oánh là muốn làm gì cũng được. Nhưng đến nay hắn vẫn chưa làm gì cả, quả thật cũng là vì tu luyện. Dĩ nhiên, Đường Kim cũng không quá buồn bực, với tư chất tu luyện của nàng, tu tới tầng 5 cũng chẳng mất bao lâu. Nhanh chóng chạy tới cửa lớp 10 phần 1, Đường Kim thấy ngay Tần Thủy Giao đang mất hứng đứng đó. Cậu làm cái gì vậy? Thấy Đường Kim, Tần Thủy Giao bất mãn hỏi. Tôi chờ hơn 10 phút rồi đó. Cậu không biết cái gì gọi là đúng giờ sao? Đẹp trai không cần đúng giờ. Đường Kim bất mãn nói. Đẹp trai như tôi tất nhiên là phải để mỹ nữ chờ rồi. Tự luyến cuồng, Tần Thủy Giao trợn mắt nhìn Đường Kim một cái, xoay người rời đi. Đi tới cầu thang, Tần Thủy Giao phát hiện có gì đó không đúng, sao Đường Kim không chạy theo. Quay đầu lại, Đường Kim vẫn đứng im không nhúc nhích. Ê, về nhà đi, cậu còn đứng đó làm gì? Tần Thủy Giao bất mãn reo lên, thấy chưa, tôi đẹp trai như thế quả nhiên là có mỹ nữ chờ mà. Đường Kim cười hì hì, sau đó chạy qua. Tần Thủy Giao có chút tức giận nhưng không có cách nào phản bác. Hai người vừa xuống khỏi khu phòng học, điện thoại của Đường Kim lại vang lên. Lần này là Thiếu Tiền gọi tới. Gặp trước cổng trường, Đường Kim nói đúng một câu rồi cúp máy. Cậu vừa hẹn ai trước cổng trường vậy? Tần Thủy Giao hơi mất hứng. Tôi nói cho cậu biết, cậu cũng đừng có dẫn Hàn Tuyết Nhu tới nhà tôi. Bé ngốc, mặc dù tôi không định dẫn Hàn Tuyết Nhu tới. Nhưng mà ở nhà cậu cũng có phòng của tôi, trên lý thuyết thì tôi muốn dẫn ai vào đó cũng được. Đường Kim nghiêm trang nói, đó không phải phòng của cậu, là mẹ cho cậu ở tạm. Tần Thủy Giao căm giận nói. Nói đến đây, Tần Thủy Giao đột nhiên hơi rầu rĩ không vui. Mẹ còn chưa về cũng không gọi điện cho tôi gọi cho mẹ thì không nghe, không biết sao nữa. Đừng lo lắng, chị Khinh Vũ chắc chắn không làm sao. Đường Kim hiếm khi an ủi Tần Thủy Giao một câu. Cậu chắc chắn mẹ không sao? Tần Thủy Giao hơi bất an hỏi lại. Chắc 100 phần 1000, Đường Kim không chút do dự nói. Tần Thủy Giao yên lòng, mặc dù tên Đường Kim này ghê tởm, nhưng nàng biết hắn không phán bừa chuyện này. Hai người vừa ra khỏi cổng trường, thanh âm tức giận của Thiếu Tiền đã truyền đến. Đường Kim thúi, cả ngày nay cậu chạy đâu? Tôi gọi cho cậu 10 mấy lần mà cũng không nghe máy. Còn chưa nói xong, Thiếu Tiền đột nhiên phát hiện Tần Thủy Giao đứng bên cạnh, nhất thời ngẩn ngơ, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Chuyện này, Tần Thủy Giao, cậu ở đây à? Thiếu Tiền, tôi muốn đưa Tần Thủy Giao về nhà, tối nay không rảnh. Đường Kim mở miệng nói. Vậy cậu bắt tôi chờ ở đây làm gì? Thiếu Tiền lại trở nên tức giận. Để tài xế cậu đưa đi à? Đường Kim bước về phía Lamborghini, đồng thời gọi Tần Thủy Giao. Bé ngốc, lên xe thôi. Thiếu Tiền lại bị chọc tức. Nàng mất công ra cổng đợi hắn, vốn tưởng có thể đi luyện tập, nào biết tên này lại bắt nàng làm tài xế. Xe này của cậu thật hả? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Tần Thủy Giao đi về phía Lamborghini, nhưng chưa lên xe chỉ hơi ngạc nhiên hỏi thăm. Hiển nhiên nàng vẫn không quá tin. Góc truyện audio.com, tưởng, không sai, Đường Kim hơi đắc ý. Thiếu Tiền chính là tài xế riêng của tôi. Thiếu Tiền nhất thời muốn bỏ việc, nhưng cái ý muốn này cũng không thắng nổi sự hấp dẫn của Lamborghini. Mặc dù rất căm tức nhưng nàng vẫn ngồi vào tay lái. Bé ngốc, lên nhanh nào, trai đẹp không đợi người đâu. Đường Kim thúc giục một câu. Rốt cuộc Tần Thủy Giao cũng lên xe, Thiếu Tiền lập tức khởi động Lamborghini, phóng đi như bão tố. Mấy phút sau, Lamborghini dừng tại số 1 đường Khinh Vũ. Mà Đường Kim và Tần Thủy Giao vừa xuống xe, Lamborghini đã lại vọt đi. Thiếu Tiền tâm tình không tốt, dường như muốn dùng xe để phát tiết. Buổi tối tôi không ăn cơm, cậu muốn ăn thì tự làm đi. Vào nhà, Tần Thủy Giao lưu lại câu đó rồi lên lầu tự giam mình trong phòng ngủ. Đường Kim không thèm để ý cũng lên lầu vào phòng của mình. Cả buổi tối Tần Thủy Giao vẫn tự giam mình trong phòng. Đường Kim mặc kệ nàng, làm việc của mình. Đầu tiên là lướt mạng một chút, sau đó lại buôn dưa lê với Hiểu Hiểu 20 phút, cuối cùng bắt đầu luyện công. Quá nửa đêm, Đường Kim đang luyện công đột nhiên mở mắt, sau đó người nhảy dựng lên, mở cửa xuống lầu. Vừa xuống phòng khách, một làn hương thơm nhàn nhạt đã bay tới, chính là Tần Khinh Vũ. Nhiệt độ buổi đêm hơi thấp, Tần Khinh Vũ mang theo một cơn gió lạnh vào nhà, có cảm giác hơi phong trần. nhưng nhìn kỹ, nàng với trước đây cũng không khác gì, vẫn cao quý yêu nhã như thế. Chị Khinh Vũ, chị về rồi. Đường Kim cười sáng lạn với Tần Khinh Vũ. Đường Kim, còn chưa ngủ sao? Tần Khinh Vũ hơi kinh ngạc. Chị Khinh Vũ, em đang chờ chị về mà. Đường Kim nghiêm trang nói. Trên mặt Tần Khinh Vũ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giao Giao đã ngủ chưa? Cô ấy ngủ từ sớm rồi. Đường Kim hồi đáp, sau đó rất chăm chú nhìn Tần Khinh Vũ. Chị Khinh Vũ, em muốn khiếu nại Tần Thủy Giao. Khiếu nại, Tần Khinh Vũ ngẩn ngơ, sau đó khẽ mỉm cười. Giao Giao làm sao vậy? Chị Khinh Vũ, Tần Thủy Giao lại không nấu cơm cho em, bỏ đói em đến giờ. Đường Kim đầy lòng căm phẫn, thân là hôn thê cô ấy lại đối xử với em như vậy. Quá kỳ cục rồi, cho nên em muốn khiếu nại. Đến giờ cháu vẫn chưa ăn tối. Tần Khinh Vũ ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại hỏi. À, dì cũng thấy hơi đói. Nếu không dì đi nấu ít mì, trần quả trứng, chúng ta cùng ăn. Tốt, Đường Kim đồng ý ngay. Mặc dù mì nấu trứng cũng không phải món hắn thích nhưng được ăn khuya với Tần Khinh Vũ là chuyện tốt mà hắn cầu còn không được. Vậy cháu chờ một chút nha. Tần Khinh Vũ cười nhạt, sau đó đi vào phòng bếp. Ước chừng 10 phút sau, hai chén mì nóng hổi được bưng lên. Mì có thịt có rau, lại có cả trứng trần. Một tô nhỏ, một tô lớn. Tô lớn nhìn qua có 4-5 quả trứng, thịt cũng nhiều, hiển nhiên là làm cho Đường Kim. Cách trương.